Đế Bá, chương 1429, Hộ Thiên Giáo, góc truyện audio.com. Hộ Thiên Giáo tại Nhân Hoàng giới có địa vị rất cao, cái này không chỉ bởi vì Hộ Thiên Giáo là truyền thừa một môn Tam Đế, càng bởi vì Hộ Thiên Giáo nỗ lực. Truyền thuyết, ở thời đại cổ Minh xa xôi, Hộ Thiên Giáo đã từng gia nhập một trận lại một trận chiến dịch, đã từng có vô số thiên tài ở trong từng tràng chiến dịch chiến tử. Trong từng tràng chiến dịch kia, Hộ Thiên Giáo là trả giá nặng nề. Phải biết, thời điểm còn không phải thời đại chư đế, Hộ Thiên Giáo đã cường đại đến rối tinh rối mù, đã từng có người công tác thống kê qua. Hộ Thiên Giáo đi ra nhiều thần hoàng nhất, thậm chí là đi ra chân thần truyền thừa, thậm chí có người đem Hộ Thiên Giáo xưng là truyền thừa một môn Tam Đế cường đại nhất thế gian. Nếu như không phải năm đó Hộ Thiên Giáo tham gia các trận đại chiến kinh thế, vô số thần hoàng, thiên tài chiến tử, nói không chừng Hộ Thiên Giáo có khả năng siêu việt Phi Tiên Giáo không ai bì nổi. Đã từng có người nói qua, Hộ Thiên Giáo là kiêu ngạo của nhân tộc, là bọn hắn bảo vệ nhân tộc. Chính là bởi vì như thế, coi như là đế thống tiên môn khác, đối với Hộ Thiên Giáo cũng là cực kỳ tôn kính. Lý Thất Giả cùng Diệp Sơ Vân tới Hộ Thiên Giáo, chỉ thấy nơi này là từng tòa thần phong vô cùng nguy nga, mỗi một tòa thần phong đều thẳng vào thiên không, tựa hồ nơi này là chỗ ở của chư thần. Mặc kệ là bất luận kẻ nào, thời điểm đứng ở bên ngoài Hộ Thiên Giáo nhìn ra xa Hộ Thiên Giáo, đều sẽ cảm giác mình nhỏ bé. Ở dưới từng tòa thần phong hào hùng khí thế, bất luận sinh linh gì cũng cảm giác mình nhỏ bé như sâu kiến, đặc biệt là vô thượng đại thế bên trong tổ địa Hộ Thiên Giáo, càng làm cho người cảm thấy chư thiên tinh thần là quấn quanh Hộ Thiên Giáo chuyển động. Ở bên ngoài sơn môn Hộ Thiên Giáo đứng thẳng lấy một khối bia đá, phía trên tấm bia đá này không có khắc họa bất luận văn tự gì, bất quá trên tấm bia đá lại điêu khắc một cái mũ miệng, tựa hồ cái mũ miệng này là vương miện của Cửu Thiên Tiên Vương mang. Thời điểm lại một lần nữa đứng ở bên ngoài sơn môn của Hộ Thiên Giáo, Lý Thất Giả không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đã bao nhiêu năm, hắn lần nữa về tới nơi này. Tại tuế nguyệt xa xôi kia, thời điểm mỗi lần hắn từ nơi này rời đi, Nam Nhi Hộ Thiên Giáo đều theo hắn viễn chinh, đặc biệt là ở thời đại cổ Minh, Nam Nhi theo hắn viễn chinh có thể còn sống trở về là không nhiều. Cho nên về sau, hắn không nguyện ý lại về Hộ Thiên Giáo, bởi vì hắn không hy vọng nam nhi của Hộ Thiên Giáo lại theo hắn viễn chinh, hắn không nguyện ý lại nhìn thấy đệ tử của Hộ Thiên Giáo đạp vào chiến xa của hắn. Đối với Lý Thất Giả mà nói, chỉ là ở trận chiến cuối cùng thời đại cổ Minh kia, Hộ Thiên Giáo cũng đã nỗ lực nhiều lắm, có thể nói, tại thời đại kia, Hộ Thiên Giáo một mực nâng đỡ hắn, vì đánh cổ Minh, Hộ Thiên Giáo có thể nói là bỏ ra cái giá rất lớn. Phải biết, ở bên trong huyết chiến liên thiên tuế nguyệt kia, quân đoàn của hắn một lần lại một lần cùng cổ Minh sát phạt, trong quân đoàn của hắn, lại có bao nhiêu chiến tướng là đệ tử của Hộ Thiên Giáo. Về sau, Lý Thất Giả không nguyện ý lại về Hộ Thiên Giáo, nguyên nhân rất đơn giản, hắn không nguyện ý để cho đệ tử Hộ Thiên Giáo theo hắn chinh chiến, bởi vì Hộ Thiên Giáo đã nỗ lực đủ nhiều. Mặc dù nói, thời điểm Chấn Mục Tiên Đế cùng Mục Thiên Tiên Đế lúc tuổi còn trẻ vấn đỉnh thiên đạo, hắn từng một lần lại một lần hết. Góc truyện audio.com sức giúp đỡ, nhưng mà hắn ở thời đại chưa đế đã rất ít bước vào Hộ Thiên Giáo, coi như về sau Chấn Mục Tiên Đế cùng Mục Thiên Tiên Đế đã từng du thuyết hắn về Hộ Thiên Giáo, hắn đều cự tuyệt. Đạo hữu, mời trở về đi, Hộ Thiên Giáo chúng ta không tiếp khách lạ. Thời điểm Lý Thất Giả cùng Diệp Sơ Vân đứng ở bên ngoài sơn môn Hộ Thiên Giáo, đệ tử Hộ Thiên Giáo canh giữ ở sơn môn đối với bọn hắn lắc đầu nói ra. Lý Thất Giả nhìn lấy đệ tử Hộ Thiên Giáo, chỉ là khe khẽ lắc đầu, nói ra. Đây chẳng qua là không tiếp khách lạ mà thôi, ta không có nói là khách lạ. Lý Thất Giả nói như vậy để đệ tử Hộ Thiên Giáo không khỏi nhìn lấy Lý Thất Giả, nói ra. Không biết tôn giá xưng hô như thế nào, Lý Thất Giả không có trả lời hắn, phân phó Diệp Sơ Vân nói ra. Người tạm thời ở chỗ này dàn xếp lại, ta đi vào gặp bọn hắn một lần. Nói xong, hắn hướng bia đá trước sơn môn đi đến. Bia đá không có chữ, Lý Thất Giả đi đến trước tấm bia đá, mi tâm mở ra, hai đạo pháp tắc hoàng kim bắn ra, canh một tiếng, pháp tắc đính ở trên tấm bia đá. Ông một tiếng vang lên, lúc này, bia đá không có chữ vậy mà hiện lên quang mang hoàng kim, canh một tiếng vang lên, lúc này, hai đạo pháp tắc hoàng kim vậy mà hóa thành hai chữ, phía trên viết thiên tử. Hai chữ thiên tử kim quang sáng lạn, đại khí bàng bạc, phóng khoáng tự do, tiếp lấy hai chữ thiên tử biến mất, bia đá mở ra, một cái thần quan hoàng kim hiển hiện, cái thần quan hoàng kim này chính là hai đạo hoàng kim pháp tắc xen lẫn mà thành. Lúc này, Lý Thất Giả lấy xuống thần quan hoàng kim, trang trọng mà đem nó đeo ở trên đỉnh đầu. Hoàng kim thần quan đeo ở trên đỉnh đầu, rủ xuống từng đầu tua cờ màu hoàng kim. Dạng hoàng kim thần quan này đeo ở trên đỉnh đầu Lý Thất Giả, cái này lập tức để Lý Thất Giả tản ra một cỗ tiên uy làm cho người ta kính sợ, nhìn quanh ở giữa, Lý Thất Giả tựa như là một đời tiên vương. Nhìn thấy Lý Thất Dạ thần thái như thế, Diệp Sơ Vân cũng không khỏi động dung, giờ khắc này, Lý Thất Dạ giống như là tiên vương lâm thế, bất kể là ai nhìn cũng vì đó kính sợ. Hộ Thiên giáo đệ tử canh giữ ở sơn môn cũng không khỏi giật nảy cả mình, tấm bia đá không có chữ này không biết sừng sững bao nhiêu năm tháng, bọn hắn là xưa nay cũng không biết tấm bia đá có huyền diệu dạng này. Đi thôi, gõ một tiếng chuông, thiên tử trở về. Lý Thất Dạ phân phó đệ tử canh giữ ở sơn môn nói ra. Thiên tử trở về, nghe được lời như vậy, đệ tử canh giữ ở sơn môn không khỏi giật mình một cái, không nói hai lời, lập tức hướng bên trong chạy vội. Lý Thất Dạ đầu đội hoàng kim thần quan, hướng bên trong hộ thiên giáo đi đến. Thời điểm bước vào mảnh sơn hà quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa này, trong nội tâm Lý Thất Dạ có nặng nề không nói được. Keng một tiếng chuông nặng nề kéo dài vang lên, một tiếng chuông này kéo dài trầm hậu truyền đi rất xa, coi như là lão tổ ngủ say ở chỗ sâu nhất của hộ thiên giáo cũng có thể nghe được. Một chuông, thiên tử về. Coi như là lão tổ trong ngủ mê cũng bị tiếng chuông này bừng tỉnh, nghe được chỉ có một tiếng chuông kéo dài nặng nề, lão tổ cũng không khỏi giật nảy cả mình, lẩm bẩm nói ra. Chẳng lẽ là thật, lúc này, Lý Thất Dạ đi vào một tòa cổ điện ngồi cao ở nơi đó, phân phó đệ tử canh cổng nói ra. Để cho lão tổ hoặc là giáo chủ của các ngươi tới gặp ta. Cách chương.